siêu cấp cường giả, chương 728, anh hùng dân tộc đi vào sử sách, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm tổng bộ thần võng, khi Dixie thấy được tin tức thị trường chứng khoán của M bị rớt giá thì trong lòng hắn vô cùng tức giận, vẻ mặt âm trầm dọa người. Dựa theo suy đoán của hắn, lần này Bùi Đông Lai cùng với Trung Hoa sẽ gặp bị kịch. Mà hiện giờ sự việc lại phát triển ngược lại với suy đoán của hắn, Trung Hoa chẳng những không có trả giá mà còn kiếm được một món lời lớn. Tuy rằng không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy nhưng mà Dixie biết kế hoạch thống trị toàn cầu của Odin sẽ biến mất. Điều này làm cho Dixie phẫn nộ muốn giết người. Chẳng lẽ đều là kế hoạch của tên kia sao? Phẫn nộ rất nhiều, Dixie bắt đầu nhớ lại hành động của Bùi Đông Lai ở M, hắn mơ hồ cảm thấy được lấy năng lực của Long Vương Diệp Cô Thành thì lúc ấy căn bản sẽ không bị bại lộ. Ngay sau đó, Dixie bị chính suy nghĩ này làm cho hoảng sợ. Ở hắn xem ra nếu như kế hoạch này đều do một tay Bùi Đông Lai trù hoạch thì Bùi Đông Lai thật sự là rất đáng sợ. Xem ra cần phải báo lại chuyện này cho phụ thân đại nhân rồi. Mặc dù không muốn thừa nhận cục diện trước mắt, càng không muốn thừa nhận chuyện này là do một tay Bùi Đông Lai trù hoạch, nhưng mà lý trí nói cho Dixie biết lấy cục diện trước mắt thì đối với thần võng vô cùng bất lợi, hắn cần phải báo lại cho Odin biết. Sau khi quyết định thì Dixie liền đi vào chỗ sâu nhất trong tòa đại điện. Trước cửa đại điện, tên thủ lĩnh thần vệ thần võng vẫn đứng ở nơi đó. Mời nói cho phụ thân địa nhân, thế cục phát sinh biến hóa lớn, ta muốn báo lại với người. Đi đến trước cửa đại điện, Dixie mở miệng nói, giọng nói mang theo vài phần lo âu. Bởi vì tình thế đã nằm ngoài tầm tay của hắn, thật có lỗi thần chi tử tôn quý, chỉ sợ ngài không thể gặp mặt được mặt thần vĩ đại. Tên thủ lĩnh thần vệ cúi người chào, nói, hai ngày trước thần vĩ đại đã nói cho ta biết hiện giờ người đã bước vào giai đoạn cuối bế quan, vô luận là xảy ra chuyện gì cũng không nên làm phiền ngài. Dixie nghe vậy thì chân mày nhíu lại, do dự là có nên đi vào gặp mặt Odin không? Cuối cùng, Dixie vẫn là bỏ qua ý nghĩ này, bởi vì hắn biết rõ tình của Odin, Odin nói một là một, hai là hai, mọi người đều phải nghe theo, nếu ai làm trái lệnh hắn thì Odin sẽ không tha thứ, cho dù đó có là con của hắn đi chăng nữa. Chỉ cần thương thế của phụ thân đại nhân khỏi hẳn, hết thảy khó khăn đều không là vấn đề. Dixie thầm nhủ như vậy ở trong lòng. Sáng sớm ở biệt thự quận Gôn, Đông Hải, Bùi Đông Lai đồng học thật là có phong cách a, chỉ một dương mưu nho nhỏ mà có thể làm cả nước M phải đảo loạn. Lúc này ba người Bùi Đông Lai, Hạ Y Na cùng Tần Đông Tuyết đang xem thời sự trên TV, thấy được TV phát ra tin tức thị trường chứng khoán M đang đảo loạn thì Hạ Y Na không nhịn được mà trêu ghẹo Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai đồng học, có phải là quốc gia nên tặng cúp hoặc là huân chương anh hùng cho cậu không? Loạn cái đầu của cậu. Bùi Đông Lai nghe vậy thì giờ khóc giờ cười, cốc đầu Hạ Y Na một cái. Từ sau khi ở gia tộc The Rothschild trở về thì Bùi Đông Lai vẫn luôn ở biệt thự quận Gôn, một mặt tăng cường huấn luyện để đề cao thực lực, một mặt làm bạn với hai người Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na. Mà sở dĩ tin tức hắn trở lại quận Gôn không truyền ra ngoài là bởi vì Diệp Cô Thành đã để 6 gã thành viên Long Nha tiềm phục quanh biệt thự quận Gôn. Đây là đề nghị của Diệp Cô Thành chủ, gocchuyenaudio.com, yếu là đề phòng Dixie ám sát, ngoài ra còn có nguyên nhân khác là Bùi Đông Lai đem Bùi gia quyền truyền thụ cho Diệp Cô Thành, thường xuyên sẽ cùng Diệp Cô Thành bàn luận, trao đổi. Sở dĩ làm như thế là bởi vì Bùi Đông Lai lo lắng những cường giả trên thần bảng sẽ khôi phục thương thế. Vì thế Bùi Đông Lai chỉ có đem Bùi gia quyền truyền lại cho Diệp Cô Thành, Diệp Cô Thành lĩnh ngộ Bùi gia quyền kết hợp với vũ kỹ của mình để có thể đối kháng với bọn họ. Đông Tuyết, người này đã thực hiện được kế hoạch thế mà lại đánh đầu người ta. Hạ Y Na quệt mồm, tức giận cầm lấy tay Tần Đông Tuyết, tính toán cùng Tần Đông Tuyết trừng phạt Bùi Đông Lai. Y Na, Bùi Đông Lai đồng học của chúng ta đã trở thành anh hùng rồi à? Tần Đông Tuyết cười, cố ý trêu chọc Bùi Đông Lai. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, được lão nhân gia như người khi dễ thì đó là vinh hạnh của chúng ta, đúng không Bùi Đông Lai đồng học? Nghe được Tần Đông Tuyết cùng Hạ Y Na chọc mình thì Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt, cuối cùng cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói. Thế nào, hai cậu muốn cùng tớ đại chiến 300 hiệp ở trên giường sao? Cầm thú ai muốn cùng cậu đại chiến 300 hiệp cơ? Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì cả Hạ Y Na và Tần Đông Tuyết đều đỏ mặt. Dựa theo tình thế trước mắt thì chắc chắn bên M sẽ không dám làm bùng nổ chiến tranh. Có lẽ là sợ hãi Bùi Đông Lai sẽ đùa nữa nên Tần Đông Tuyết nói đến vấn đề chính. Đây cũng là nói dương mưu của cậu đã thực hiện được, trong một vài năm nữa chúng ta sẽ có cơ hội mà phát triển. Bùi Đông Lai gật đầu, điểm này hắn sớm đã thấy được. Kế tiếp thì cậu cũng nên tiếp tục thực hiện chiêu cuối cùng trong dương mưu này chứ. Thấy Bùi Đông Lai gật đầu thì Tần Đông Tuyết cười hỏi. Reng, reng, không đợi Bùi Đông Lai trả lời thì đột nhiên tiếng điện thoại vệ tinh vang lên. Bùi Đông Lai cầm lấy điện thoại vệ tinh lên thì thấy người gọi đến là Guti. Bùi thân ái, chúc mừng ngài đã trở thành anh hùng TQ, tôi tin tưởng lần này ngài sẽ được ghi vào sử sách. Điện thoại được chuyển, giọng nói của Guti vang lên. Tiếc nuối chính là hiện tại không thể mời ngài một ly rượu để chúc mừng. Guti tiên sinh, ngài thật sự quá khách khí. Bùi Đông Lai cười cười, sau đó hữu ý vô ý nhắc nhở nói. Có lẽ rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt lại, ngài nói đúng không? Nhanh như vậy sao? Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Guti nhớ lại lời yêu cầu thứ hai của Bùi Đông Lai, trong lòng hơi kinh hãi, sau đó vội vàng cười nói. Yên tâm đi Bùi, tôi cùng gia tộc tôi tùy thời đợi ngài phân phó. Cách chương.